Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Bản tin thời sự chiều nay 30 tháng 9 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện mừng nhân kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN.
Thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách từ ngày mai mùng 1 tháng 10.
5 ngày liên tiếp Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp sau vụ thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các điện mừng gửi Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Lật Chiến thư. Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ổn định, bền vững, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Sáng nay, theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN Ted Osius, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung. Hội đồng Kinh tế Hoa Kỳ ASEAN đã đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Từ 18 giờ ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh. Từ ngày mai mùng 1 tháng 10, các cơ quan, đơn vị tổ chức nhà nước và nước ngoài, các cơ sở khám chữa bệnh sẽ quay trở lại làm việc nhưng phải đáp ứng quy định phòng chống dịch. Người dân cũng sẽ được tập thể dục nơi công cộng nhưng không quá 15 người. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ vẫn tiếp tục dừng hoạt động.
Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay 30 tháng 9, Đà Nẵng chính thức thay đổi biện pháp phòng chống dịch. Người dân được đi tắm biển, các tiệm cắt tóc được mở cửa trở lại. Cũng từ 12 giờ trưa nay, toàn địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện giãn cách theo tinh thần chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Cần Thơ cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu mỗi người dân đều có một mã QR và thường xuyên sử dụng khi tham gia các hoạt động đời sống kinh tế xã hội.
Từ ngày mai mùng 1 tháng 10, Thừa Thiên Huế sẽ bắt đầu mở cửa đón khách du lịch tại nhiều điểm di tích. Đây là bước đi nhằm dần phục hồi ngành du lịch của địa phương sau thời gian dài chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19.
Tính tới ngày 30 tháng 9, đã 5 ngày liên tiếp và bước sang ngày thứ 6, thủ đô Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Đây là khoảng thời gian lâu nhất kể từ hơn 2 tháng trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội giảm nhiệt một cách rõ rệt.
Sáng nay 30 tháng 9, trên hai kho ứng dụng Apple App Store và Google Play Store đã xuất hiện ứng dụng có tên PC COVID Việt Nam. Đây là ứng dụng được các bộ phối hợp vận hành nhằm thay thế 12 ứng dụng phòng chống COVID-19 đã có từ trước đó.
Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam công bố thêm 20 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đều đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Như vậy, kể từ ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, đến sáng nay, Hà Nam ghi nhận 281 ca mắc COVID-19 từ ổ dịch này.
Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng năm 2021 là 2,67%. Cơ quan Thống kê Quốc gia cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình lao động, việc làm vào quý 3 năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng cao nhất kể từ quý 1 năm 2020.
Hôm nay có khoảng 10 quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh chi trả hỗ trợ gói COVID-19 đợt 3 cho người khó khăn sớm hơn dự kiến của kế hoạch một ngày. Gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3 tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hỗ trợ cho khoảng 7,3 triệu người với mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người một lần.
Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ sở y tế thuộc Bộ y tế các bộ, ngành, các cơ sở y tế tư nhân cần chấn chỉnh thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm COVID-19.
Tin kinh tế, thực hiện nghị quyết số 63 của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, vừa qua 16 ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay áp dụng từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021, với tổng số tiền lãi giảm cho khách hàng ước tính 20,6 nghìn tỷ đồng. Một nghiên cứu mới được các chuyên gia quốc tế đưa ra cho thấy, tỷ trọng năng lượng mặt trời và gió trong cơ cấu điện ở Việt Nam trong năm 2020 tăng cao hơn nhiều so với tốc độ đạt được ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và trên toàn thế giới. Theo nhóm nghiên cứu, kể từ năm 2019, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan, trở thành quốc gia dẫn đầu về áp dụng điện mặt trời và điện gió trong khu vực ASEAN.
Trong 9 tháng năm 2021, Việt Nam có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 63% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong số 6 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thì điện thoại và thiết bị điện tử, máy tính và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá đường thế giới đang ở mức cao nhất trong 4 năm gần đây, cộng với chi phí vận chuyển quốc tế cũng đang ở mức rất cao. Hiện giá đường trong nước bán tại nhà máy đã lên mức trên dưới 20.000 đồng một kg.
Tin thế giới. Ngày 30 tháng 9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên, đặc biệt là các dấu hiệu cho thấy nước này có thể phóng thêm tên lửa. Dự kiến vào tối ngày 30 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử nghiệm tên lửa này của Bình Nhưỡng.
Theo chính phủ Thái Lan, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 1 người mất tích trong trận lũ lụt tuần qua. Gần 200.000 hộ gia đình ở 30 tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan vẫn đang bị ảnh hưởng. Chính phủ Thái Lan đã đưa ra cảnh báo lũ lụt có thể xuất hiện tại thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua tiếp tục lên tiếng cảnh báo tình trạng bất bình đẳng giữa các quốc gia về khả năng tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19. Tổ chức này cho biết, đến nay đã có hơn 6 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 được phân phối trên toàn cầu. Tuy nhiên, đến hơn 75% trong tổng số vaccine trên được sử dụng ở các nước phát triển có thu nhập cao và trên trung bình. Tại các nước kém phát triển, trung bình, chỉ có khoảng 4% dân số được tiêm chủng đầy đủ.
Từ ngày 1 tháng 10 tới đây, Nhật Bản sẽ nới lỏng các quy định về cách ly với khách nhập cảnh đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Quyết định này là một phần trong kế hoạch khởi động lại du lịch quốc tế mà chính phủ Nhật Bản đang tính đến. Theo dự kiến thì cuối tháng 9, Nhật Bản cũng sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và các vùng lân cận. Thưa quý vị, sau đợt mưa lũ năm 2018, ngọn núi Khe Tương, bản Sốp Nặm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường khi hàng chục tảng đá bị sói gốc có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. 3 năm trôi qua, 19 hộ dân với 73 nhân khẩu vẫn hàng ngày đánh cược sự sống của mình. Và mỗi khi mưa lớn kéo dài, họ lại bồng bế nhau đi xin ở nhờ bởi sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận ngắn của chúng tôi ngay sau đây.
Điểm trường mầm non Tam Hợp tại bản Sốp Nặm, xã Tam Hợp. Chỉ cách đây ít ngày, một phiến đá lớn bất ngờ rơi xuống khuôn viên nhà trường. Và thật may mắn khi vào thời điểm đó, trường vẫn còn chưa bước vào năm học mới nên không có thiệt hại về người. Sau sự việc, để bảo đảm tính mạng cho cô và trò, chính quyền địa phương đã quyết định chuyển đến điểm trường khác, cách điểm trường cũ hơn 3 km. Không còn cách nào khác, cô Nguyễn Thị Hà, hiệu trưởng trường mầm non này đã phải đi vận động từng gia đình cho các cháu đi học ở điểm trường mới để bảo đảm an toàn.
Trong quá trình nhà bị là mưa lũ lụt sạt lở ở chỗ, làm được đảng ủy về nhà trường phối kết hợp là tổ chức họp phụ huynh. Họp phụ huynh thì vận động là phụ huynh là đứa con em ở bản chục năm nay lên học ở điểm trường mầm non.
Ông Lô Vi Lăng, một trong 73 nhân khẩu sống tại bản Sốp Nặm, mặc dù đã thuê máy móc về gia cố nhà cửa, nhưng vẫn không dám ở trong chính nhà mình mỗi khi có mưa lớn.
Tư tưởng cũng thoải mái, tâm lý thì nói là muốn đề nghị là đi rời ở chỗ nào là cố định.
Mong muốn của ông Lăng cũng là mong muốn của rất nhiều người dân đang sinh sống tại đây. Thế nhưng theo chính quyền địa phương, mặc dù biết người dân gặp nguy hiểm, nhưng rất khó để bố trí chỗ ở mới vì ngân sách của địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Ông Lô Khăm Kha, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tương Dương, Nghệ An nói.
Thì có một vùng là có thể là xây dựng cái tái định cư được cho các hộ dân bị ảnh hưởng này. Tuy nhiên cái khó khăn hiện nay thì cái nguồn kinh phí là huyện là không có.
Mùa mưa năm nay, 73 nhân khẩu đang sống dưới chân núi với nỗi lo bị sạt lở bất cứ lúc nào đang rất cần được chính quyền quan tâm, giải quyết chỗ ở mới để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản.
Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.